Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Xin chào Minh Dung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Cái thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì hầu hết tất cả những con số đều là màu đỏ, riêng có vàng thì là một số màu xanh. Dow Jones thì giảm 10 điểm, con số hiện tại là 18.344 điểm, và Nasdaq thì giảm 2 điểm, con số hiện tại là 5.157 điểm. S&P 500 thì giảm 1 điểm, con số hiện tại là 2.162 điểm. T-Note 15 là 1.49%, dầu thô thì giảm khoảng 28 xu, một thùng dầu thô là 4.65 triệu. 1 euro hiện tại đã được 1.11 đồng. Vàng thì lên khoảng 2.5 đồng, một ounce vàng 1.369 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.40%, tuần rồi cao nhất là 3.43%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.263 đồng, bán ra là 22.333 đồng. Vàng thì mua vào là 36.750.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.830.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên là bản tin có thể vì thị trường ở Anh, nước Anh thì hôm nay họ cũng tuyên bố họ sẽ cut đi cái interest rate. Cái này cũng giống như là Hoa Kỳ trước đây, quỹ dự trữ liên bang, thưa vị. Họ cũng cut cái interest rate vì cái lý do mà chúng ta cũng biết, khi mà nước Anh đã ra khỏi cái khối châu Âu đó, euro đó, không có xài đồng tiền euro, thế thì cái tình hình kinh tế ở đây phải nói rằng nó rất là thê thảm. Và hầu như muốn kích thích cho cái nền kinh tế trở ngược lại thì họ bắt đầu giảm đi cái interest rate để cho khuyến khích người dân tiêu xài nữa. Cái rate của họ cũng low, rất là record, chỉ có 0.5% đến 0.25 đến 0.5% mà thôi, các quý vị. Tức là cái quarter cho đến half quarter, tức là cái số rate nó rất là thấp để mà kích thích cái nền kinh tế của họ trong những cái ngày vừa qua. Phải nói rằng rất là thê thảm. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến các hãng điện thoại. Chúng ta cũng biết rằng ở Hoa Kỳ thì có 4 cái hãng điện thoại chính, gọi là điện thoại về wireless, cũng như là gọi là chúng ta xài cái những cái smartphone rồi đó. Chúng ta xài những cái công ty lớn như là AT&T, Verizon hay là T-Mobile và Sprint. Thì trước đây thì T-Mobile đứng hạng thứ 3 trên hãng Sprint. Nhưng bây giờ thì qua cái review, những cái gọi là ý kiến thăm dò, rồi những cái study họ cũng tìm hiểu kỹ đó, thì bây giờ T-Mobile lại vượt qua AT&T đứng thứ nhì bảng, chỉ có sau Verizon mà thôi. Trước đây thì AT&T và Verizon đã cầm cái gọi là đứng cái chức quán quân rất là lâu. Đầu là Verizon, sometime là AT&T, đổi lại, nhưng bây giờ thì Verizon đứng đầu, kế đến là T-Mobile, thứ ba là AT&T, và thứ tư là hãng Sprint, là hãng all the way at the bad, at the bottom, thưa quý vị. Tức là hãng Sprint là hãng tệ nhất, mà phải là nhiều cái lời than phiền nhất là hãng Sprint. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì T-Mobile luôn luôn cố gắng để mà khuyến khích, cũng như là có những cái chiêu thức để mà dụ khách hàng từ những hãng điện thoại Verizon và AT&T. Và chúng ta cũng biết rằng T-Mobile trước đây thì họ bị gọi là complain, bị phàn nàn rất là nhiều về cái gọi là dạng là mất sóng. Chúng ta đi chỗ nào mà xa xa thành phố hay là kín một chút hay là giữa rừng đó thì hầu như T-Mobile bị biến luôn, không có thể gọi được. Nhưng bây giờ họ cũng đã cố gắng bắt thêm nhiều cái tower để giúp cho cái điện thoại bắt sóng dễ dàng hơn. Thì chúng ta cũng biết hiện tại bây giờ đứng đầu vẫn là Verizon, đứng thứ nhì là T-Mobile, đứng thứ ba là AT&T, và đứng thứ tư, all far far behind, là hãng Sprint, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin không được sáng sủa lắm cho Office Depot. Quý vị cũng nhớ rằng Office Depot đã cố gắng sáp nhập với lại Staples trước đây. Và trong thời gian trước khi sáp nhập và trong thời gian chờ đợi để sáp nhập thì Office Depot đã lỗ rồi, kính thưa quý vị. Tức là cái sale của họ đã xuống đến 3.444 triệu Mỹ Kim, tức là 3.4 tỷ, khoảng 3.4 tỷ. Sau đó thì cuối cùng Federal, tức là liên bang, đã block lại, không cho cái hãng Office Depot sát nhập với lại cái hãng Staples. Cái lý do vì họ nói là cái sự cạnh tranh nó sẽ ít lại đi. Hiện tại bây giờ có 3 cái cửa tiệm lớn mà chúng ta biết để bán những cái văn phòng phẩm, hãng như Staples, Office Max, Office Depot. Nếu Office Depot mà sát nhập với lại Staples đó thì chỉ còn hai cái đối thủ cạnh tranh trên thị trường, thì cái điều này làm cho những người dân tiêu xài có thể phải trả một số tiền là hơn một chút xíu nữa vì không có đối thủ cạnh tranh. Thì hồi năm ngoái đó, khi mà cái quyết định đã đưa ra là không cho hai cái cửa tiệm gọi là Office Depot Staples sát nhập lại, thì tiếp tục lỗ nữa, Office Depot tiếp tục lỗ nữa đến 58 triệu của second quarter nữa. Và cái điều này đã làm cho họ quyết định họ có thể trong tương lai họ sẽ bán đi những cái Office Depot nằm ở bên châu Âu. Vì họ nói rằng châu Âu, riêng châu Âu không thôi đó, cái quý vừa rồi họ cũng lỗ thêm 10 triệu nữa. Và cái sự lỗ lã này kéo dài như vậy đó thì chắc chắn gọi là mưa dầm thấm đất, mà lỗ kiểu này liên tục thì chắc chắn rằng họ sẽ bị bankruptcy, tức là gọi là bị phá sản. Và họ quyết định trong tương lai không xa họ sẽ bán đi những cái Office Depot mà nằm ở nước ngoài, tức là hay là ngoài nước Mỹ. Không biết là trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì rất là tệ các thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến những chiếc xe Ford. Quý vị nào mà có làm chủ những chiếc xe Ford thì xe Ford ngày hôm nay họ cũng tuyên bố họ sẽ thu hồi khoảng 828.000 chiếc xe. Hình như là nhiều loại khác nhau các thưa quý vị. Trong đó có những chiếc xe Escape, rồi những xe Ford Focus, rồi Lincoln MKC, vân vân, nhiều chiếc lắm. Vì họ nói là cái cửa của nó đó, nó không có an toàn, có thể nó bị swing open. Chúng ta tưởng tượng chúng đang chạy trên highway hay ngay cả local và cái cửa tự động mở ra đó, mà trường hợp mà thanh thiếu niên như con em chúng ta thường lên xe chạy ít khi nào để ý cái seat belt đó, thì dễ dàng mà chúng ta thể văng ra ngoài. Mà chúng ta nhớ cái cửa này khi chúng ta quẹo phải thì nó sẽ swing bên phải, mà quẹo trái thì nó, nếu cửa bên trái bị lỏng thì nó swing ra bên trái, tức là cái thế nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta quẹo bên nào mà cái cửa nó bung bên đó ra đó thì chúng ta rất là dễ dàng văng ra nếu mà không có seat belt. Đã có trường hợp xảy ra và người này cũng phải nhập viện. Vì thế hãng Ford đã quyết định thu hồi là những chiếc xe, và hiện tại bây giờ thì nó rất là nhiều nhiều cái model khác nhau, mà năm cũng khác nhau nữa. Vì thế ví dụ nghĩ là quý vị nên cái vào cái website trang mạng của USA Today, chúng ta để coi cái xe chúng ta có nằm trong cái dạng recall hay không. Hãng xe Ford thôi nha quý vị. Vì vào đó có những chiếc Escape, những cái chiếc Focus, những Lincoln MKC vân vân. Quý vị nếu mà làm chủ xe Ford chúng ta nên coi, để coi chiếc xe chúng ta có bị recall hay không. Còn nếu không thì chúng ta nếu không có thời gian coi thì chúng ta đợi, có thể là hãng xe Ford sẽ gửi cái thơ đến để cho chúng ta đem xe đến mà sửa chữa. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Walmart. Walmart thì chúng ta cũng biết rồi, đây là cái hãng mà cái cửa tiệm mà retail bán lẻ lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái điều buồn là trong thời gian qua có nhiều cái e-commerce đã bắt đầu bán ra hàng online và làm cho Walmart cũng lỗ, và họ nói cái doanh thu của họ đã giảm đến 20%. Và Walmart bây giờ họ nói rằng họ chuẩn bị mua cái Jet.com. Cũng nhớ không lâu thì khoảng gần một năm nay thôi, Dũng có đưa ra cái bản tin về Jet.com. Cái Jet.com này mới ra đời chỉ có một năm thôi quý vị. Khi mà mở cửa ra thì họ cho 10 đồng cho mỗi người, cái credit 10 đồng có thể lên online mua đồ. Và đây là một cái trang mạng gọi là bán hàng online đó, có thể có sự cạnh tranh mãnh liệt với lại Amazon, nhưng mà theo Dũng nghĩ đó không thể nào bằng được hết các thưa vị. Nhưng mà nó vẫn làm ăn được. Cái Jet.com này mới một năm, nhưng mà ngày hôm qua thì Walmart đã gửi người đến thương lượng mua lại cái website này 3 tỷ Mỹ Kim. Một số tiền khổng lồ cái thưa vị, với cái website mới có một năm ra đời thôi mà đã có giá trị đến 3 tỷ. Người đứng đầu của Walmart để mà mua cái chat này thì ông tên là ông Greg Hitt. Ông decline để comment những cái lý do tại sao mà mua một cái website mới có một năm tuổi với 3 tỷ. Thật sự ra với 3 tỷ Mỹ Kim này đó, thì Walmart có thể create một cái website rất là tốt, nhưng có điều là những cái người đứng sau lưng cái website này, tức là những cái công ty mà bán hàng cho website này đó, thì cả hàng ngàn cái công ty lận quý vị. Vì thế Walmart chỉ mua lại những cái công ty sau lưng cái chat.com này. cái hàng như vậy, ví dụ mở cái website tên là 1600 VB 1600 hay là 1600 Sài Gòn vân vân, thì sau lưng đó đó thì có những người khách hàng thì mua cái thương hiệu là một thôi, nhưng mà sau lưng đó khách hàng như là những cái người chủ công ty là cái điều quan trọng. Mà hiện tại bây giờ Walmart họ đang nỗ lực lấy được cái công website bán online chat.com này. Chúng ta cũng biết rằng cái chat này đó nó cũng cạnh tranh rất là nhiều với lại Amazon, trong khi Amazon chúng ta trả tiền phí đó, annual fee để mà gửi đi đó, thì đến khoảng 99 đồng cho một năm. Trong khi đó chat này họ open ra họ chỉ lấy có 50 đồng phí, tức là chúng ta được mua 2 ngày gửi đi miễn phí vân vân. Thì trong tương lai có thể rằng Walmart sẽ take over cái chat.com này và bán cái trường hợp của họ bán online sẽ giữ lại cái đối thủ cạnh tranh, trong khi những cái trang mạng online này đó đã bán đồ để lấy đi khách hàng rất nhiều từ Walmart, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Apple. Apple thì ngày hôm nay họ rất là hãnh diện, họ nói rằng họ là cái công ty mà đang cố gắng nỗ lực kéo lại sự gọi là mất cân bằng giữa nam và nữ. Không phải riêng nam và nữ về cái tiền lương không thôi, nhưng họ nói rằng cái minorities cũng vậy nữa, tức là những cái sắc dân thiểu số cũng tiền lương cũng vậy. Tức là họ nói rằng cái người thanh niên, cái người nam đó, được cái earn một đồng thì người nữ cũng sẽ earn một đồng, chứ không phải như 87 xu trước đây. Và đó là tùy theo cái chức vụ, thì hạn như là một kỹ sư nữ và một kỹ sư nam đó, thì hai người này đều được cái tiền lương giống nhau hết. Và Apple họ nói rằng hiện tại giờ họ đang cố gắng làm điều đó, ngay cả người da màu, người da trắng, rồi người châu Á hay người châu Phi vân vân đều là hưởng mức lương giống nhau hết, tức là một cái sự công bằng. Và họ cũng cho biết rằng hiện tại bây giờ cái Apple thì cái người da trắng nhiều hơn người da màu, và ngay cả người thiểu số cũng thiếu nữa. Trong khi hiện tại bây giờ trên cả nước Mỹ đó, 56% những người đang đi làm hiện tại bây giờ là người da trắng, và trong số đó đó là 68% là người nam, tức là con số tính chung cả nước Hoa Kỳ nghe quý vị là 56% là người da trắng và 68% là người đàn ông. Và hiện tại bây giờ company họ nói rằng có 32% hiện tại bây giờ làm cho công ty của họ là người nữ. Và họ nói rằng trong khi đó thì cả thế giới luôn là 37%, cả thế giới nghe quý vị là 37% là người nữ đi làm. Trong khi đó thì tính ra thì khoảng 63% là người nam. Và nếu mà hiện tại bây giờ họ nói trong tương lai nỗ lực đó, thì họ có thể trước đây là họ năm 2014 đó, thì cái số nữ là 31%, thì bây giờ đang là lên từ từ, thì lên 37%, thì trong tương lai họ sẽ lên nữa. Và đây sự nỗ lực lớn của Apple, và hy vọng trong tương lai thì những công ty khác ở Hoa Kỳ cũng sẽ bắt chước giống như vậy. Thì hiện tại bây giờ người nữ làm đã vắng bóng ở các hãng lớn rồi, chúng ta thấy là hãng vào đa số là người nam nhiều hơn người nữ, từ cái technology đến nghề làm công. Và ngay cả điều đó để cái lương họ cũng tệ hơn nữa, mà chúng ta thấy một sự mà bất công đó, người nữ làm ít lương hơn người nam, nhưng tất cả những sản phẩm người nữ mua đều trả giá cao hơn người nam rất là nhiều, các thưa vị. Xin trở lại Minh Dung.
Minh Dung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng mình cũng để ý thì Minh Dung cũng thấy rằng là khi mà hồi nãy Tiến Dũng có nói là giá vàng cũng tăng nhẹ trong ngày hôm nay, thì cũng thấy là giá tiền Mỹ Kim cũng tăng nhẹ. Và khi mà từ trước đến giờ đó, mình cũng để ý rằng là khi mà đồng Mỹ Kim yếu đi á, thì giá vàng nó cũng sẽ rẻ hơn. Bởi vì là trên thế giới thì hầu hết cái việc mua bán vàng đều được thực hiện bằng Mỹ Kim. Và mình có thể nói được như thế này không anh Tiến Dũng, đó là giá vàng phụ thuộc vào sức mạnh của đồng Mỹ Kim và cũng phụ thuộc vào nền kinh tế của Hoa Kỳ nữa, có đúng không ạ?
Đúng là Mỹ Kim và vàng thì chúng ta thấy là nó cũng giống như vậy thế hàng bây giờ. Nhưng mà cái Minh Dung nói thì nó không chính xác, là đồng Mỹ Kim mà xuống thì giá vàng sẽ đi lên. Chứ hàng như trước đây Minh Dung mua 1.000 đồng một lượng, nhưng mà giá vàng, giá Mỹ Kim mà nó tăng lên đó, thì cái đồng tiền vàng á, nó sẽ mua chúng ta trả ít hơn. Nhưng mà đồng Mỹ Kim đi xuống đó thì chúng ta phải trả nhiều Mỹ Kim hơn để mà mua vàng. Vì thế chúng ta thấy mà khi Mỹ Kim mà nó đi lên đó thì chúng ta xách tiền đi mua vàng, mà Kim đi xuống đó thì chúng ta nên bán vàng ra để mua Mỹ Kim, giữ Mỹ Kim. Nhưng mà chơi cái đó thì chúng thấy là cũng rất là nguy hiểm, quý vị. Chơi với vàng và Mỹ Kim thì rất là nguy hiểm, nhưng mà chúng ta cũng coi theo thị trường, chẳng hạn như bây giờ vàng cứ mỗi tuần nó lên mấy chục xu hay một đồng gì đó thì chúng ta mua vàng không sao, mà nó lên cao nhiều quá thì chúng ta cũng nên cẩn thận, mà nó xuống nhiều quá thì chúng ta nên bán ra. Trước đây Dũng cũng giải thích quý vị, stock cũng vậy, vàng cũng vậy, mà lên trên dưới 20% là chúng ta nên bán ngay, còn nếu chúng ta chờ đợi đó thì có thể chúng ta sẽ bị thua nặng đó quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau. Xin kính chào. Yeah.